Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cú bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội châu Âu năm 2022 có tiêu đề Trải nghiệm tuyệt vời khi hướng nội và đề cao trong tu luyện. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở châu Âu đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 27 tháng 11 năm 2022. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ với các quý đồng tu một vài trải nghiệm của bản thân khi làm việc cho The Epoch Times. 1. Giao tiếp thân thiện. Tôi là biên tập viên và thực hiện các cuộc phỏng vấn cho chuyên mục cuộc sống và truyền thống của ấn bản The Epoch Times. Tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với một phụ nữ lớn tuổi người Mỹ gốc Đức. Bà ấy di cư đến Mỹ đã cách đây nhiều năm và sống một cuộc sống giản dị, mang đậm sắc thái truyền thống. Bà đã chia sẻ những giá trị truyền thống mà bà đang duy trì với những người hâm mộ trên trang blog của bà. Tôi xin được giới thiệu với các bạn về người phụ nữ này. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã diễn ra trong không khí cởi mở và thân thiện. Cuối buổi phỏng vấn, tôi đề nghị bà gửi cho tôi một số bức ảnh. Bà đã gửi email cho tôi từng bức ảnh của bà. Trong các email, bà thân thiện gọi tôi bằng tên. Tuy nhiên, trong email cuối cùng thì thái độ của bà đột nhiên thay đổi với câu từ lạnh lùng và xa cách. Bà yêu cầu tôi không được công bố nội dung của phỏng vấn và các bức ảnh bà đã gửi mà không hề giải thích, đồng thời yêu cầu tôi tôn trọng quyết định của bà. Tôi phân vân suy nghĩ xem điều gì đã khiến bà ấy thay đổi một cách đột ngột như vậy. Tôi nghĩ có lẽ bà ấy đã đọc được một số thông tin sai lệch trên mạng về The Epoch Times. Tôi cũng nhận ra các hành xử lạ lùng đột ngột của bà ấy đã động chạm đến cái tình trong tôi, bởi vì ngay từ đầu chúng tôi đã có ấn tượng rất tốt về nhau. Tôi cảm thấy đây chắc hẳn là căn nhiễu và tôi ngẫm nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào. Tôi muốn cho bà ấy một cơ hội để suy xét lại quyết định của mình. Sư phụ giảng, khi thấy những gì gây tổn thất cho chúng ta, khi thấy chướng ngại trong chứng thực pháp của chúng ta, thì không được lảng tránh mà cần phải đối diện với chúng mà giảng rõ chân tướng, mà cứu độ chúng sinh. Đây là tứ bi của đệ tử Đại Pháp, đây là việc chúng ta cứu độ chúng sinh. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002. Giảng pháp tại các nơi, 2. Vậy nên tôi đã gửi email cho bà ấy, nói rằng tôi rất ngạc nhiên trước yêu cầu của bà, nhưng tất nhiên tôi sẽ tôn trọng quyết định của bà. Tôi cũng nói rằng bản thân rất buồn và rất muốn gọi điện cho bà để làm rõ các khúc mắc nếu có sự hiểu lầm trong sự việc này. Sau đó tôi kể lại chuyện này cho người đồng nghiệp và cũng là một đồng tu. Trong khi cô ấy giúp tôi phát chính niệm để thanh lý các căn nhiễu ở không gian khác, thì tôi đã nhận được thư trả lời của bà ấy nói rằng bà đồng ý nói chuyện với tôi. Trong cuộc trò chuyện, tôi được biết bà ấy đã lên mạng để tìm hiểu về The Epoch Times, nhưng do bà truy cập vào một trang web không đáng tin nên đọc được những thông tin không đúng. Bà nhiều lần nhấn mạnh rằng bản thân là người không quan tâm đến chính trị và chỉ ủng hộ lẽ phải, sống thiện lương và yêu thương mọi người. Trong cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ đồng hồ, tôi đã giải khai hết thảy các định kiến và những lo ngại trong tâm của bà ấy. Tôi cũng nói cho bà biết sự thật và giúp bà nhận ra phương tiện truyền thông của chúng tôi là đại diện cho những giá trị giống như những gì bà đang làm, và đó cũng là sứ mệnh của chúng tôi, cũng như sứ mệnh của bà. Cuối cùng bà ấy quyết định đồng ý cho xuất bản bài viết. Vài ngày sau, bà còn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc về việc đã bao gồm bài viết trong ấn bản. Bà nói rằng con trai của bà cũng chỉ ra cho bà thấy thật may mắn khi được tiếp xúc với một tờ báo tốt và đáng tin cậy. Hơn nữa, bài viết đã thể hiện chính xác những giá trị mà bà muốn truyền tải. 2. Hướng nội và đề cao trong tu luyện. Một ngày nọ, khi tôi đang luyện công, thì một ý niệm muốn rời khỏi thời báo The Epoch Times xuất hiện trong đầu. Tôi đã cố gắng loại bỏ ý nghĩ đó đi, nhưng nó vẫn cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong một thời gian dài. Tôi đã hướng nội và suy xét kỹ hơn về ý nghĩ này. Tôi muốn biết liệu đó có phải là căn nhiễu xuất phát từ cảm xúc nào đó của bản thân, hay là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc tôi phải tìm một con đường mới. Một mặt, Tôi nhận thấy trạng thái tu luyện của mình vẫn mang theo tâm truy cầu nào đó, và sơ hở này có thể bị cựu thế lực lợi dụng, dẫn dụ tôi đi lạc đường. Mặt khác, tôi tưởng tượng sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi có thể tìm được một công việc người thường và làm hạng mục đại pháp trong thời gian rảnh rỗi như trước đây. Tôi đã dành một vài ngày để củng cố thêm những suy nghĩ của mình trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Sau đó, tôi sẽ nói với người quản lý về kế hoạch của tôi. Trong khoảng thời gian này, tôi đã đến Bregenz để hỗ trợ Senjuin. Tại đây, trong một khoảnh khắc riêng tư và yên tĩnh, tôi đã tâm sự về quãng thời gian làm việc tại The Epoch Times với một nhóm nhỏ các học viên và một điều thú vị đã xảy ra. Phản ứng mạnh của một số học viên trong nhóm đã làm tôi thức tỉnh và giúp tôi có suy nghĩ thông suốt hơn. Nhưng không giống như những gì tôi mong đợi, phản ứng này có lẽ sẽ khiến một người thường phải suy nghĩ lại về ý định bỏ việc trong điều kiện khó khăn như vậy. Tuy nhiên, qua lần chia sẻ này tôi mới thật sự nhận ra đây chính là con đường tu luyện dành cho tôi. Không một ai, kể cả những học viên tu lâu, có thể hiểu được những gì tôi đã ngộ ra và buông bỏ trong quá trình tu luyện của mình. Ví dụ, ngay từ đầu tôi đã phải tu bỏ một tầng lớn tâm chấp trước vào lợi ích kinh tế để đi đến quyết định tham gia vào kênh truyền thông của chúng tôi. Điều tôi học được từ phản ứng của họ là tôi không nên đưa vấn đề này ra trao đổi công khai với mọi người, ngay cả khi họ là những học viên thân quen với tôi. Bởi vì tôi chỉ có thể diễn đạt những tình huống một chiều và không ai biết toàn bộ bức tranh đằng sau nó và những gì tôi đã trải qua, ngoại trừ sư phụ. Trải nghiệm này cũng khiến tôi nhận ra rằng tôi không thể rời bỏ The Epoch Times và tôi vẫn còn nhiều việc cần phải làm. Làm việc trong lĩnh vực truyền thông của chúng tôi không phải là chuyện dễ dàng, đôi khi rất gian khổ, phải biết hy sinh và đòi hỏi sự phó suất cho hạng mục. Nếu đôi khi tôi mất đi tâm phó suất đó thì cũng là lúc tôi cần xem lại trạng thái tu luyện của mình. Nếu công việc của tôi bị quá tải, tôi có thể đặt ra các giới hạn cho bản thân và trao đổi với người điều phối một cách thẳng thắn với tâm thái hòa ái. Tôi thấy thực ra không ai ép buộc hay thúc ép tôi phải làm bất cứ điều gì, chỉ là tôi đang tự tạo ra áp lực cho bản thân. Ý nghĩ muốn rời khỏi The Epoch Times chẳng qua là một chấp trước muốn thoát khỏi khó khăn của tôi. Tôi đã cố gắng tránh xa những khó khăn và tránh đối diện với những chấp trước của bản thân. Điều này đôi khi cũng được phản ánh trong cách cư xử của đồng nghiệp đối với tôi. Tôi không cần phải rời khỏi The Epoch Times để cảm thấy có được sự tự do và nhẹ nhàng. Tôi chỉ cần làm việc với chính năng lực của bản thân mình. Trong quá trình này, tôi cũng nhận ra bản thân có chấp trước mạnh vào sự an toàn, ổn định và đảm bảo. Chấp trước này thể hiện trên bề mặt là tôi thấy gắn bó với ngôi nhà, với gia đình, với môi trường tu luyện quen thuộc của mình và có một thu nhập ổn định. Sư phụ giảng trong Hồng Ngâm: phát tâm độ chúng sinh, trợ sư thế gian hành, hiệp ngô chuyển pháp luân, pháp thành thiên địa hành. Trích Trợ Pháp, Hồng Ngâm 1. Tạm dịch: phát tâm độ chúng sinh, giúp thầy việc nhân thế, cùng ta chuyển pháp luân, pháp thành thiên địa hành. Trích Trợ Pháp, Hồng Ngâm 1. Sau khi đọc bài thơ này, tôi nhận ra rằng cảm giác an toàn và bảo đảm chỉ là một ảo tưởng, bởi vì không có gì trên bề mặt nhân loại này là an toàn. Tôi có thể mất tất cả mọi thứ vật chất chỉ trong chốc lát. Còn những gì đại pháp mà sư phụ vĩ đại ban cho chúng ta là trường tồn. Con xin cảm tạ sư phụ từ bi vĩ đại đã kiên nhẫn coi sóc đệ tử, dù đôi khi con không thật sự tinh tấn trong tu luyện. Thời gian gần đây khi tôi phát chỉ niệm, đôi khi nước mắt lại trào ra. Tôi nhận ra bản thân được làm việc cho The Epoch Times tại thời điểm này là một đặc ân tuyệt vời, đặc biệt là trong những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Là một lạp tử trong chỉnh thể, tôi được đóng góp một phần công sức vào việc thiết lập kênh truyền thông của chúng ta trong thế giới con người. Thông qua hạng mục này, chúng tôi có thể trợ giúp sư phụ chính pháp và dẫn dắt con người thế gian trở về với truyền thống và đi đúng hướng. Tôi hiểu rằng cảm giác không thoải mái khi đối diện với một số khó khăn là không đúng và là một chấp trước mà tôi phải buông bỏ. Con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cú bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.